Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ 5, bằng thứ 3. Lợi ích của Pháp Niệm Phật. Lợi ích của Pháp Niệm Phật thật vô lượng vô biên, tụ trung có thể chia làm hai phần, lợi ích về sự và lợi ích về lý. Thứ nhất, lợi ích về sự. Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não. Những người gặp các cảnh khổ như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mất, tai nạn bất thường vân vân, sanh các phiền não, nếu biết chí tâm niệm Phật thì các phiền não khổ đau sẽ dần dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cấu bẩn thì nước trở thành đục bẩn. Nếu chúng ta pha vào những chất thơm tho thì nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nghĩ đến những tai nạn, khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì cố nhiên ta sẽ nhớ Phật, quên đau khổ. Đem sự nhớ Phật này thế cho cái nhớ sự khổ đau. Một giờ niệm Phật thì đổi được một giờ sầu khổ. Một ngày niệm Phật thì đổi được một ngày khổ đau. Cứ như thế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi chừng ấy. Cho nên cổ nhân có câu, một câu niệm Phật giải oan khiên. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Pháp vừa qua, chúng tôi đã đem phương pháp niệm Phật này chỉ cho một số người sầu khổ gần như điên, vì bị sự nghiệp tiêu tan, con cháu mất lạc, kết quả thu lượm được rất là tốt đẹp. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham sân si vân vân, miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa, đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ nghĩ đến tội lỗi và thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng, an ổn. Bệnh tật của chúng ta một phần do thể xác, nhưng một phần cũng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người mất ăn bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã vân vân. Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người mà sinh bệnh mất ăn bỏ ngủ. Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng thì những nỗi uất hận đè nặng tâm can chúng ta sẽ như được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thân tâm ta sẽ được nhẹ nhàng dễ chịu. Những người yếu tim nếu biết niệm Phật sẽ mau bình phục, vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp, lo sợ. Nay nhờ niệm Phật nên tâm định thì những sự hồi hộp lo nghĩ giảm đi, do đó mà ăn được, ngủ yên và bệnh mau bình phục. Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ. Những người tâm trí loạn động thì tối tăm như ngọn đèn bị gió không sáng được. Nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ định tĩnh như ngọn đèn có ống khói không lay động. Do đó tâm trí sẽ phát chiếu như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy. Niệm Phật, khi lâm chung sẽ được sanh về tịnh độ. Như chúng ta đã thấy ở trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại, về phương diện thể chất lẫn tinh thần, về tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn nhất là ở đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp niệm Phật này đúng như lời Phật dạy, cho đến nhất tâm bất loạn thì sau khi lâm chung sẽ sanh về tịnh độ, được luôn luôn thấy Phật, nghe Pháp, làm bạn với Thánh Hiền, và có đủ nhiều thiện duyên để tiếp tục tu hành cho đến quả Phật. Thứ hai, lợi ích về lý. Khi hành giả niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì các vọng tưởng hết, chân tâm thanh tịnh hiện ra, chân tâm không sanh diệt hư hoại là thường, chân tâm thanh tịnh vắng lặng là tịch, chân tâm sáng suốt vô cùng là quang. Cảnh thường tịch quang tịnh độ chỉ ở nơi chân tâm ta chứ không đâu khác. Lại nữa, chân tâm không hoại diệt là Phật vô lượng thọ, chân tâm chiếu soi vô tận là Phật vô lượng quang, và đó cũng tức là thanh tịnh diệu pháp thân của Phật A Di Đà. Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chân tâm rồi thì Phật A Di Đà hay cảnh tịnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra chứ không phải đâu xa. Vì thế nên kinh chép tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là vậy. Xuyên qua các đoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật Di Đà, có cảnh tịnh độ mà chí tâm niệm Phật thì cũng được nhiều lợi ích như trên. Thứ sáu, sự quy ngữ và cầu sanh về tịnh độ của các vị Bồ Tát và Tổ sư. Chúng ta đừng tưởng rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn tầm thường, giản dị, để dành riêng cho những người căn trí thấp thỏi hẹp hòi tu hành. Thật ra, mặc dù pháp môn này không đòi hỏi hành giả có một sức hiểu biết thâm sâu, một trí óc thông minh xuất chúng, nhưng vì nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn, nên từ xưa đến nay, rất nhiều vị Bồ Tát và Tổ sư đã thực hành pháp môn này để cầu sanh về tịnh độ. Ngài Văn Thù là vị Bồ Tát có một trí huệ tối thắng, không ai sánh kịp. Thế mà Ngài cũng đã phát nguyện sanh về nước cực lạc của Phật A Di Đà như sau: nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thế chư chướng ngại, diễn kiến bi Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc xác. Tôi nguyện đến khi lâm chung diệt trừ hết cả chướng ngại, trước mặt thấy được Phật A Di Đà liền được vãng sanh về cõi an lạc. Các vị Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí cũng đều nguyện sanh về cõi tịnh độ. Các vị tổ ở các tôn khác mặc dù hoàn truyền tôn mình, nhưng cũng vẫn tu về tịnh độ. Như Ngài Thiên Thân, tổ của Di Tức Tôn, Ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tôn, Ngài Hiền Thủ, tổ của Hoa Nghiêm Tôn, Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, tổ của Luật Tôn, Ngài Mã Minh, Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, vân vân, cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Sao nữa, các vị đại sư danh tiếng ở Trung Hoa như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp Chiếu, Ngài Thiếu Khương, Ngài Tĩnh Am, vân vân, đều dùng pháp môn này để tự độ và độ tha và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Thứ bảy, kết luận. Chúng ta đã biết qua tôn chỉ, đặc điểm, phương pháp tu hành và giá trị của tịnh độ tôn. Đến đây, chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ lưỡng, xem phương pháp tu về tịnh độ tôn này có thiết thực lợi ích và có thích hợp với chúng ta không. Trong phút giây quan trọng này, chúng ta hãy hết sức thành thực. Nếu chúng ta nhận thấy phương pháp tu này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có quyền chờ đợi lựa chọn một phương pháp khác. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy nó có một giá trị thiết thực, lợi ích chắc chắn cho đời sống chúng ta trong hiện tại và mãi sau, thì chúng ta đừng chần chờ gì nữa, hãy hạ thủ công phu ngay. Thời gian vùng vụt trôi qua, chẳng chờ ai cả. Hãy chuẩn bị ngay ba món tư lương là tính nguyện hành và tinh tấn thực hành các phương pháp niệm Phật. Với một thái độ thiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Phần thứ ba, Thiền Tôn. Thiền Tôn thuộc cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, cũng như bao nhiêu tôn phái khác trong Phật giáo, vị khai sáng đầu tiên của Thiền Tôn vẫn là Đức Phật. Trước Ngài, sự tham thiền nhập định của các ngoại đạo không phải là không có, nhưng đến Ngài, phương pháp thiền định mới đạt đến chỗ rốt ráo. Như chúng ta đều biết qua lịch sử của Ngài, sau khi xuất gia, Đức Phật đã trải qua nhiều năm đi tìm đạo và tu khổ hạnh, nhưng vẫn chưa đạt được đạo quả như ý muốn. Ngài tự bảo cái đạo ấy không phải đi tìm đâu xa, mà chính phải tìm trong trí huệ sáng suốt của Ngài. Và từ đó, luôn trong 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài đã ngồi tham thiền nhập định cho đến khuya mồng 8 tháng chạp âm lịch. Lúc sao mai vừa mọc thì Ngài minh tâm kiến tánh, chứng được đạo quả Bồ Đề. Đó là một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, mở đầu cho một pháp môn vô cùng hiệu nghiệm của đạo Bồ Đề. Và từ đấy về sau, một tôn phái riêng đã được thành lập, đó là Thiền Tôn. Sao gọi là Thiền Tôn? Thiền Tôn là một tôn phái của Phật giáo lấy pháp môn tham thiền nhập định làm căn bản tu hành. Chữ thiền là do chữ thiền na, một tiếng Phạn, phiên âm theo tiếng Trung Hoa và dịch nghĩa là định lự. Hiệp chung cả tiếng Phạn và tiếng Trung Hoa thành ra chữ thiền định. Có chỗ giải, chữ thiền xưa dịch là tư duy, nay dịch là tịnh lự. Tư duy có nghĩa là suy nghiệm, nghiên cứu, suy tầm những đối tượng của tâm thức, tức là quán. Tịnh lự có nghĩa là để tâm vắng lặng, không cho khởi các vọng tưởng tự lợi, tức là chỉ, để cho tâm thể được sáng tỏ. Chữ định nguyên tiếng Phạn là Samadhi, người Trung Hoa phiên âm là Tam Muội, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cảnh duy nhất không cho tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định, chúng ta có một nghĩa chung như sau. Tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất không cho tán loạn, để cho tâm thể được vắng lặng, tâm dụng được sáng tỏ, mạnh mẽ, đặng quan sát và suy nghiệm chân lý. Phương pháp thiền định có hai cách. Thứ nhất, tham cố về lý thiền để cầu minh tâm kiến tánh, tỏ ngộ đạo quả nên gọi là tham thiền, như tham cố câu thoại đầu, câu nói thiền, vân vân. Thứ hai, tập trung tư tưởng để quan sát cho sáng tỏ chân lý về một vấn đề gì, như quán bất tịnh, quán từ bi vân vân, nên cũng gọi là quán tưởng. Có chỗ gọi là tu chỉ quán hay tu định huệ, chỉ là đình chỉ các vọng tưởng, không cho khởi động. Tức là định quán là quán sát cho sáng tỏ một vấn đề gì, tức là huệ. Chỉ là nhân mà định là quả, quán là nhân mà huệ là quả. Chủ trương của thiền tôn, tất cả chúng sinh trải qua bao đời kiếp phải trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi vì bị vô minh mê hoặc. Tại sao lại có vô minh mê hoặc? Chúng ta hằng ngày bị thất tình, lục dục, bát phong, suy động, làm cho tâm tánh chúng ta phải bị mờ ám, cũng như ngọn đèn bị gió thổi leo lét, không sáng tỏ được. Để phá tan các hắc ám ở chung quanh và soi sáng cảnh vật, đèn tâm của chúng ta không giờ phút nào chẳng bị gió lục trần làm chao động. Vì đèn tâm chao động, nên ánh sáng trí huệ không thể tỏa ra. Và vì ánh sáng trí huệ không tỏa sáng, nên không xé tan được mấy vô minh hắc ám ở chung quanh, và không chiếu soi chân lý của vũ trụ. Vậy hành giả muốn rõ chân lý của vũ trụ, muốn được minh tâm kiến tánh thành Phật, thì phải phá trừ mấy vô minh hắc ám. Muốn phá trừ vô minh hắc ám, hành giả phải làm sao cho đèn trí huệ của mình được sáng tỏ. Muốn thế, hành giả phải tu thiền định, tâm có định, mới phát sinh trí huệ. Trí huệ có phát sinh mới phá trừ được vô minh hắc ám, và mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Mới nghe qua chủ trương của thiền tôn, chúng ta thấy không có gì là mới lạ, và tưởng là dễ dàng quá, nhưng khi thực hành thì lại không phải dễ dàng như thế. Trái lại, phép tu thiền định rất khó, phải thường có thiện hữu tri thức dẫn dắt, phải tốn rất nhiều công phu và kiên nhẫn, phải trải qua một thời gian lâu dài mới thu được kết quả. Các loại thiền định. Thiền định có nhiều loại, nhiều thứ. Có thứ chánh, thứ tà, có thứ sâu, thứ cạn, có thứ thiền của ngoại đạo, có thứ thiền của phàm phu, có thứ thiền của tiểu thừa, có thứ thiền của đại thừa. Hãy nghe Ngài Tôn Mật Thiền Sư dạy. Người muốn cầu thánh đạo tất phải tu thiền. Chân tánh không có dơ và sạch, thánh và phàm, song thiền định có cạn và sâu, từng bậc không đồng. Người tà kiến chấp trước sai lạc, ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền là ngoại đạo thiền. Người chánh tính nhân quả, nhưng cũng dùng sự ưa cõi trên đời, chán cõi dưới mà tu thiền là phàm phu thiền. Người biết rõ lý ngã không mà tu thiền là tiểu thừa thiền. Người ngộ được lý ngã pháp đều không mà tu thiền là đại thừa thiền. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí huệ vô lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khép. Ý theo tâm ấy mà tu thiền là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là chân như tam muội. Vì thiền có nhiều loại khác nhau như thế, nên trước khi muốn thực hành cho đúng đắn, chúng ta cần biết sơ lược các lối tu thiền để khỏi lạc vào đường nguy hiểm. Ngoại đạo thiền. Trong phần ngoại đạo thiền này, chúng tôi muốn nói đến các loại thiền của ngoại đạo như đạo tiên, đạo bà la môn, các lối thôi miên và những tà thiền định với mục đích không chân chánh. Sao gọi là không chân chánh? Theo quan niệm của đạo Phật thì những hành động gì không nhắm mục đích trao dồi tâm tánh, dập trừ phiền não hữu lậu, để cầu giải thoát sanh tử luân hồi, đều là không chân chánh. Dựa vào quan niệm trên mà phê phán, thì những tà thiền định hay những loại thiền định của ngoại đạo đều không chân chánh. Vì những người tu theo các lối thiền định này, chỉ nhắm mục đích cầu được sống lâu, cầu được khỏe mạnh, được thần thông biến hóa để dạo chơi các thế giới, được những phép lạ, huyền bí để cám dỗ, mê hoặc người, hay được thành tiên để hưởng lạc thú tiêu diêu nơi tiên cảnh, vân vân. Bởi họ dụng tâm không chân chánh, tu phương pháp không chân chánh, nhắm mục đích thiển cận bề ngoài và bị các phiền não tham sân si làm động cơ thúc đẩy, nên các loại thiền của họ không thể rốt ráo và toàn thiện được. Trước tiên, chúng ta hãy nói đến các tà thiền định. Thứ nhất, tà thiền định. Đọc những sách truyện xưa, chúng ta thường nghe nói đến các loại cầm thú như bạch xà, chồn cáo, quy, khỉ, vượn, v.v. Tu luyện lâu năm ở trong rừng sâu núi thẳm, cuối cùng cũng có được những phép thần thông biến hóa. Nhưng mục đích của chúng là cầu cho được nhiều phép thắc để gần gũi phụ nữ, nhiễu hại nhân dân, hốp hồn, hốp vía người lương thiện để thỏa mãn thú tánh. Đó là những loại yêu tinh quỷ quái mà ngày nay theo con mắt nhà khoa học thì khó có thể tin được là có. Nhưng có lẽ người xưa muốn đặt ra những chuyện yêu tinh quỷ quái như thế để ngụ ý các loài thú, nếu tu luyện lâu năm cũng có thể có phép thuật hơn người. Nhưng bởi chúng thiếu lòng nhân, thiếu thiện tâm, cho nên phép thuật càng cao cường bao nhiêu lại càng gây tai họa lớn bấy nhiêu. Chúng ta cũng thường nghe thầy phù thủy luyện thiên linh cán đầu lâu, họ cũng tập trung tư tưởng luyện phép định tâm, và khi thành công cũng sai được âm binh bộ hạ, được ma quỷ mách bảo cho các việc quá khứ vị lai vân vân, mà cũng tác quái không ít. Đó cũng là do tu định cả, nhưng bởi dụng tâm tà nên gọi là tà thiền định, và kết quả là có hại cho mình và nhân quần xã hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời Phật dạy ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm về các lối tà thiền định. A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn lòng dâm thì quyết đọa vào ma đạo, bậc thượng thành ma chúa, bậc trung làm ma dân, bậc hạ làm ma nữ. Vì gốc của nó là dâm thì làm sao khỏi sanh tử luân hồi được. A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn tâm sát hại thì chỉ đọa vào thần đạo, bậc thượng thành đại lực quỷ, bậc trung làm phi hành giả xoa và các quỷ tướng soái, bậc hạ làm địa hành la sát và các quỷ thần. A Nan, nếu ông tu thiền định mà không đoạn trừ tâm trộm cốt thì quyết đọa vào tà đạo, bậc thượng thành loài yêu tinh, bậc trung làm ma quỷ, bậc hạ làm người tà, bị các tà ma nhập trong ngoặc đồng bóng. Thứ hai, thiền định của đạo tiên. Theo các kinh sách của các đạo tiên để lại như kinh Huỳnh Đình hay bộ Tánh Mạng Khuê Chỉ vân vân, thì con người sở dĩ sống được và minh mẫn là nhờ có đủ ba món tinh, khí và thần. Tinh, khí là chủ của xác thân, thần là chủ của mạng sống. Hễ thất tình lục dục quá mạnh thì tinh khí hao mòn. Tinh khí hao mòn thì thân bị che lấp tối tăm, con người mất sáng suốt. Vì thế cho nên cần phải trừ dục tình để dưỡng tinh, luyện khí cho thân được cởi mở và phát hiện. Tiên đạo cho rằng khắp giáp thân thể con người đều có những cái huyệt, tức là những lỗ thông khí âm dương. Huyệt ở gót bàn chân gọi là chi âm, huyệt ở đỉnh đầu là thiên thông. Khí đi trở lên là dương khí, đi trở xuống là âm khí. Người tu tiên cốt luyện cho âm khí mất đi, chỉ còn cái khí thuần dương đi lên đỉnh đầu, tức là có thần thông và đắc đạo. Vì sao phải trừ bỏ khí âm? Bởi vì âm khí là trược khí, làm cho nặng nề tối tâm, ưa thích điều dâm dục, làm hao tổn tinh thần. Hễ tinh thần hao tổn thì cái thần là cái linh động sáng suốt nhất, cũng là cái thông hiệp với trời đất bị bế tắc. Vậy nên kẻ phàm là kẻ còn nản khí âm, còn bậc tiên chỉ còn là khí thuần dương mà thôi. Để luyện khí, người tu tiên có nhiều phép tu gần giống như phép tọa thiền, nghĩa là ngồi ở một nơi thanh tịnh rồi tập luyện các phép như tọa công, giáo thiên trụ, thiệp giải thấu yết, vân vân. Tóm lại, những người tu theo đạo này nếu chuyên tâm trì chí tập trung tư tưởng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, sau khi đã thuần thục cũng được năm phép thần thông biến hóa, họ trở thành tiên, có thể xuất thần hay đi dạo chơi các thế giới, hoặc họ hứng nước mặt trăng luyện linh đơn để trị bệnh, hay để uống cho được trường sinh bất tử thành địa tiên. Những vị tiên này rất tiếc là ngày nay chúng ta không được thấy, nên không dám chắc là có hay không. Nhưng dù có đi nữa, thì trên lý thuyết, các vị này vì chưa được lậu tận thông, tức là phiền não hữu lậu chưa dứt hết, đến khi phiền não nổi lên, họ cũng bị đọa trở xuống. Như trường hợp ông Uất Đầu Lam Phất hay ông Độc Giác Tiên Nhân, vân vân. Hơn nữa, dù họ có luyện cái thân mình cho được trường sanh bất tử, cũng không thể toại nguyện được, vì cái thân này là tứ đại giả hiệp, tất phải bị luật vô thường chi phối, không thể sống vĩnh viễn được. Nó lại là cái đẩy da chứa các vật bất tịnh, thì dù có cưng dưỡng cho mấy, rốt cuộc rồi cũng bị tan rã. Bởi lẽ đó, người tu hành phải xem nó như cái bè đưa qua sông. Khi qua sông rồi, chẳng nên mến tiếc cái bè mà chẳng chịu lên bờ. Trong bộ Quy Nguyên Trực Chỉ có kể chuyện ông tiên Lữ Đồng Tân, học trò của tiên Hấn Trung Ly, sau khi đấu phép với ngài Huỳnh Long Hòa Thượng bị thua, đã bỏ đạo tiên theo đạo Phật. Lý do sự đầu Phật này là vì ông Lữ Đồng Tân tự nhận thấy mình đã dụng tâm sai và đã đi lầm đường tu hành. Do đó, ông đã làm bài thơ sau đây để nói lên sự sai lầm của ông. Nguyên văn: khi khước biều nan, kích tí cầm, như kim bất luyến hống trung câm, tứ tùng nhất kiến Huỳnh Long Hậu, thì giác tùng tiên thối dụng tâm. Dịch nghĩa: bỏ bầu linh dược, ném đờn cầm, tối nay chẳng tiếc nước miếng vàng. Từ khi gặp Huỳnh Long Hòa Thượng mới biết từ trước dụng tâm sai. Lời giải thích nước miếng vàng: đối với người tu tiên thì nước miếng rất quý, họ không bao giờ nhổ vì sợ tổn khí, và dùng nước miếng của mình để luyện thành linh dược. Thứ ba, luyện du già, yoga. Yoga là một danh từ ẩn, gốc là ở chữ du, Tàu dịch là du già, nghĩa đen là tự đặt mình dưới một cái ếch, nghĩa bóng là tự trói buộc cả tinh thần thể xác vào một quy luật khắc khe, tự kèm chế mình theo một kỷ luật đặc biệt, mà mục đích là tập trung toàn thể thân tâm làm một với bản thể của trời đất. Du già cũng gọi là thuật luyện khí của Ấn Độ, gần giống như thuật luyện khí của đạo tiên. Theo thuyết du già, trong thân thể con người có rất nhiều huyệt, trong số ấy có 7 huyệt từ hậu môn lên tới đỉnh đầu là quan trọng nhất. 7 huyệt ấy nằm dài theo xương sống và có một đường lên, có một đường xuống thông nhau. Vì sự si mê và các thứ dục vọng che lấp cho nên 7 huyệt ấy bị chướng ngại, khiến cho cái chân quả từ dưới hỏa hậu, tức là chỗ hậu môn, không thể lên được. Nhất là vì thân thể không luyện tập, xương sống bị cong đi, các huyệt do đó dễ bị bế tắc. Vậy muốn cho hỏa hậu, tức là cái thần lực trong con người, được thông qua các huyệt lên tới đỉnh đầu thì phải chủ tâm luyện cho xương sống giãn ra, các khớp xương được thông và thẳng. Để đạt được mục đích nói trên, người luyện du già phải tập nhiều tư thế, như tư thế giãn lưng, tư thế lưỡi cày, tư thế trồng chuối, rút đầu xuống dưới, trở chân lên trời, để cho hỏa hậu dễ lưu thông tới đỉnh đầu. Ngày nay du già được phổ biến sang các nước Âu Mỹ gần như một phong trào, phần đông cho đó là một phương pháp thể dục để luyện cho thân thể được khỏe mạnh, trí huệ được sáng suốt, để tính toán và làm việc được nhiều hiệu quả. Một số người đi xa hơn, muốn luyện du già để được sống lâu, trẻ mãi, vượt ra khỏi những sự ràng buộc của xác thân này đầy dục vọng, thoát ra ngoài những nỗi lo âu, sợ sệt hàng ngày, và sống một cuộc đời an vui tự tại. Lại có một hạng người khác mong rằng du già sẽ làm cho họ khám phá ra những năng lực tiềm tàng ẩn núp trong con người, và làm cho họ trở thành những nhân vật phi thường, có những thần thông biến hóa, phép màu trước lạ. Họ cũng tập trung tư tưởng, định tâm chú ý như các lối tu thiền định. Ngoài ra, họ còn tu tập một cách khổ sở, hành hạ thân xác, bắt nó chịu đựng những thử thách cực độ, như phơi nắng dầm xương, ngồi trên chân gai, đứng bằng hai tay, treo chân lên cổ, nhịn đói nhịn khát vân vân. Đó là những đạo sĩ mà người Ấn Độ thường gọi là Fakir. Những người này, khi tu đến mức độ cao, cũng có được những phép lạ, như dao chém không đứt, đâm không thủng, nhai ve chai, uống axit không sao, nằm ngủ một giấc luôn trong 3 tháng không ăn, không uống, vân vân. Nhưng dù họ thành công bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể thoát ngoài vòng trần tục liễu sanh thoát tử và minh tâm kiến tánh được. Thứ bốn, luyện thôi miên. Đấy cũng là một lối tu thiền của ngoại đạo, hiện nay rất thịnh hành trên thế giới. Nguyên tắc của phương pháp tu luyện này cũng là vận dụng, tập trung tư tưởng vào một chỗ, để cho tinh thần có sức mạnh sai khiến được sự vật. Người tập thôi miên, lúc mới đầu ngồi yên một chỗ, nhìn chăm chú vào một chấm đen vẽ ở trên tường, để cả tâm trí tập trung vào đó, ngoài ra không còn để ý vào một sự vật gì ở chung quanh nữa. Họ tập ngồi hàng giờ như thế, bao giờ tinh thần không còn tán loạn nữa, và có đủ sức mạnh để sai sử kẻ khác là họ thành công. Những người thôi miên giỏi có thể dùng thôi miên để trị lành bệnh hay sai sử những người khác làm những chuyện phi thường, như xuất thân đi đến một xứ khác để thăm bà con, kể lại việc quá khứ hay tiền thân của một người khác, vân vân. Tóm lại, nhờ luồng điện tinh thần đã được tập trung thành sức mạnh, người thôi miên có thể bắt người khác làm những việc kỳ lạ theo ý muốn của mình. Nhưng vì lợi dụng tâm không chân chánh, chỉ tham cầu những điều huyền bí, màu nhiễm bên ngoài, không lo dẹp trừ phiền não hữu lậu, trao dồi tâm tánh bên trong, để được minh tâm kiến tánh nên không phải là chánh đạo. Đến khi phiền não hữu lậu nổi lên hoặc nhiễm sắc tham tài vân vân, thì các thần thông, diệu dụng đều mất hết. Bởi thế nên Phật dạy các đệ tử ngộ được đạo thì tự nhiên sẽ có các thần thông. Nếu được thần thông mà chưa ngộ được đạo thì thần thông ấy có khi bị mất. Thứ hai, phàm phu thiền. Phàm phu thiền cũng gọi là thế gian thiền. Sở dĩ gọi là phàm phu hay thế gian thiền là vì các pháp thiền này chưa có thể đưa hành giả ra ngoài tam giới, chưa chứng được thánh quả, mà vẫn còn quanh quẩn trong vòng phàm phu hay thế gian. Các pháp như tứ thiền, tứ không vân vân đều thuộc về phàm phu thiền. Thứ nhất, tứ thiền, tức là bốn giai đoạn tham thiền của phàm phu, đi dần từ chỗ nhàm chán cái vui thô thiện đến cái vui vi tế thanh tịnh. Bốn giai đoạn tham thiền này tuần tự diễn tiến như sau. Sơ thiền, ly sanh, hỷ lạc. Hành giả khởi đầu bằng tâm lý nhàm chán cái ô trược của cõi dục và mong cầu được xá lìa. Sau khi nhờ tham thiền mà xá lìa được cái ô trược của dục giới, hành giả sanh vui mừng, sanh hỷ lạc. Đó là kết quả của giai đoạn tham thiền đầu tiên, sơ thiền. Nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Những cái vui mừng nói trên lại làm cho tâm chao động, cần phải dứt trừ. Vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, các vui mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt, và các vui mừng vi tế ở trong định lại nảy sanh. Vì thế cho nên gọi là định sanh hỷ lạc. Tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Cái vui mừng ở cõi nhị thiền mặc dù vi tế nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động. Vì thế hành giả lại cần bỏ cái vui mừng ở cõi nhị thiền. Khi bỏ được cái vui mừng này thì một nỗi vui màu nhiễm khác lại phát sinh. Vì thế cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc. Trong các kinh thường chép, cõi tam thiền là vui hơn hết. Vì ở các cõi dưới thì chỉ có cái vui thô động, còn ở các cõi trên thì chỉ là tịch tịnh, không còn vui nữa. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh, ở cõi tam thiền tuy đã hết cái vui thô động của sơ thiền và nhị thiền, nhưng vẫn còn cái vui màu nhiệm. Nhưng hãy còn niệm vui thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh, hành giả lại phải còn tiến lên một bậc nữa, đi vào cái thiền thứ tư, xả luôn cái niệm vui để tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Thứ hai, tứ không định. Sau khi đã trải qua tứ thiền và đã thành tựu viên mãn, hành giả tiếp tục tu thiền định và sẽ trải qua bốn giai đoạn gọi là tứ không định sau đây. Sở dĩ gọi là tứ không vì khi vào bốn định này, thiền giả sẽ không còn thấy cảnh và thức tâm nữa. Không vô biên xứ định, thiền giả khi đã đạt được tứ thiền, tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, không còn thân, còn cảnh và bị hình sắc trói buộc, nên sinh tâm nhàm chán. Để rời bỏ các hình sắc về thân và cảnh, thiền giả vào đỉnh thứ nhất của tứ không, thể nhập với hư không vô biên, tức là không thấy có ngăn cách, có biên giới của mình. Thức vô biên xứ định. Thiền giả khi đã đạt được định thứ nhất của tứ không, rời bỏ được sắc tướng của thân và cảnh, thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn thấy biên giới của tâm thức, vậy thiền giả phải vào đỉnh thứ hai của tứ thiền để xóa bỏ cái biên giới của thức, khi thành tựu tức thể nhập được vào cõi thức vô biên. Vô sở hữu xứ định, thiền giả mặc dù không còn thấy biên giới ngăn cách của thức, nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng sở, mà hễ còn thấy có năng sở tức còn thấy mình và người, còn thấy có sở hữu. Vậy thiền giả phải vượt lên một tầng nữa, xa lìa sự chao động năng sở, tức nhập định vô sở hữu xứ, cõi không sở hữu. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, thiền giả khi đã nhập định vô sở hữu không còn thấy nhân ngã năng sở, nhưng vẫn còn tưởng, mà còn tưởng thì còn vọng động. Vậy thiền giả phải tiến lên một tầng nữa vào cõi định không tưởng. Nhưng không tưởng đây không có nghĩa là vô tri vô giác như đất đá, không tưởng, nhưng không phải không tưởng của đất đá. Không tưởng mà vẫn sáng suốt như một tấm gương, nhưng không phải là một tấm ván hay mặt đá. Đó là ý nghĩa của cõi định, phi tưởng, phi phi tưởng. Có chỗ nói, định tứ không thuộc về ngoại đạo, nhưng người tu thiền bắt đầu từ sơ thiền đến tam thiền, lúc bấy giờ có hai con đường tẻ. Một con đường đi về ngũ Anaham, ở cõi tứ thiền, thuộc về cảnh giới của thánh thứ ba. Một con đường đi về tứ không của cõi vô sắc, thuộc về ngoại đạo. Thứ ba, nhị thừa thiền. Nhị thừa thiền hay tiểu thừa thiền thuộc về xuất thế gian thiền, nghĩa là những người tu theo các loại thiền này có thể vượt ra ngoài thế gian, thoát được sanh tử luân hồi. Tuy thế, những pháp tu thiền này không đem lại một chứng quả mau lẹ, lớn lao toàn diện như các lối đại thừa thiền, mà chỉ có tính cách chậm chạp, tuần tự, cuộc bó. Tu một pháp chỉ trừ được một phiền não, nghĩa là chứng quả thấp nhỏ, có hạn lượng, nên thuộc về nhị thừa thiền. Nhị thừa thiền là thính văn thừa và duyên giác thừa. Nhị thừa thiền có rất nhiều phương pháp tu, như ngũ đình tâm quán, thập nhất thế xứ quán, bát bối xả, bát thắng xứ quán, cửu tưởng quán, thập lục đặc thắng, lục diệu pháp môn, tứ vô lượng tâm, thông minh thiền, bát niệm, thập tượng, thứ đệ định, sư tử phấn tấn, siêu việt tam muội, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Tóm lại, hành giả của nhị thừa thiền có thể đem giáo lý của một hay nhiều pháp môn của nhị thừa để quán xét tham thiền. Trong phạm vi hẹp hòi của bài phổ thông này, chúng tôi không thể nói hết tất cả pháp môn tu thiền của nhị thừa được. Xin chỉ nói sơ lược một ít phương pháp. Nếu hành giả muốn đi sâu vào đường tu này, phải chuyên môn học tập, phải nhờ minh sư giải bảo, phải trải qua nhiều thời gian và nhiều công phu tu tập mới thành công. Thứ nhất, ngũ đình tâm quán. Quán sở tức trừ tâm tán loạn. Quán bất tịnh trừ tâm tham sắc dục. Quán từ bi trừ tâm sân hận. Quán nhân duyên trừ tâm si mê. Quán giới phân biệt trừ tâm chấp ngã. Trong ngoặc xem Phật học phổ thông khóa thứ tư. Thứ hai, cửu tưởng quán. Tưởng thay sình trướng, tưởng thay hoại diệt, tưởng máu mũ chạy, tưởng thay rục rã, tưởng thay xanh chàm, tưởng thay bị dòi rút rỉa, tưởng thay tan rã, tưởng còn lại đống xương, tưởng xương bị đốt tiêu. Thứ ba, tứ vô lượng tâm. Tâm từ vô lượng, thiện giả mở rộng lòng từ vô lượng, bao bọc chúng sinh trong tình thương rộng lớn vô biên. Tâm bi vô lượng, thiền giả mở rộng lòng bi vô lượng, cứu khổ cho chúng sinh trong năm đường. Tâm hỷ vô lượng, thiền giả mở rộng tâm hỷ vô lượng, làm cho chúng sinh đều được hỷ. Tâm xả vô lượng, thiền giả mở rộng lòng xả vô lượng, không lưu luyến cố chấp một việc gì. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm, phàm phu tu tứ vô lượng tâm thì sau khi mạng chúng sẽ sanh làm vua ở cõi tứ thiền. Nhĩ thừa tu tứ vô lượng tâm thì phước đức được tăng trưởng, mau đặng niết bàn. Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm thì lòng từ bi mở rộng vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không xiết kể. Trong ngoặc xem Phật học phổ thông khóa thứ tư. Thứ tư, thập lục đạt thắng. Thập lục đạt thắng tức là 16 phép rất đặc biệt, thù thắng, có thiền, có quán, đủ các thứ thiền và có thể phát sinh ra quả vô lậu. Không phải như tứ thiền, tứ không, không ra khỏi sanh tử. Mười sát phép đặc biệt thù thắng này là: biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, biết hơi thở dài ngắn, biết hơi thở khắp thân, trừ các thân hạnh, thọ hỷ, thọ lạc, thọ các tâm hạnh, tâm tác hỷ, tâm tác nhiếp, tâm tác giải thoát, quán vô thường, quán xuất tán, quán ly dục, quán diệt, quán khí xạ. Thứ năm, thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. Lục thông tức là sáu phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thả tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. Thứ sáu, thập nhất thế xứ quán. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán mười món biến khắp các xứ sở sau đây: quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ; quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ; quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ; quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ; quán đất, khắp giáp tất cả chỗ; quán nước, khắp giáp tất cả chỗ; quán gió, khắp giáp tất cả chỗ; quán lửa, khắp giáp tất cả chỗ; quán hư không, khắp giáp tất cả chỗ; quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ. Thứ bảy, bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là tám phép quán có thể trải bỏ bối xả cảnh giới tứ thiền, tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. Tám pháp bối xả quán là: thứ nhất, trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trải bỏ cảnh giới sơ thiền. Thứ hai, trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trải bỏ cảnh giới nhĩ thiền. Thứ ba, quán thanh tịnh để trải bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. Thứ tư, quán trải bỏ hư không vô biên xứ. Thứ năm, quán trải bỏ thức vô biên xứ. Thứ sáu, quán trải bỏ vô sở hữu xứ. Thứ bảy, quán trải bỏ phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thứ tám, quán trải bỏ diệt thọ tưởng. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn tám phép quán này về cảnh sở quán. Cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thù thắng hơn tám món bối xả trên, nên gọi là bát thắng xứ quán. Thứ nhất, trong có sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Thứ hai, trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Thứ ba, trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Thứ tư, trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Thứ năm, quán sắc xanh, thắng xứ. Thứ sáu, quán sắc vàng, thắng xứ. Thứ bảy, quán sắc đỏ, thắng xứ. Thứ tám, quán sắc trắng, thắng xứ. Lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là sáu pháp môn màu nhiệm sau đây: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Thứ mười, bát niệm xứ. Với phép quán tám niệm sau này, thiền giả sẽ trừ được sự sợ hãi khi tu cửu tưởng và sẽ được đạo quả: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. 11. Thập quán tưởng. Thập quán tưởng gồm có tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng an vật bất tịnh, tưởng thế gian không vui, tưởng chết, tưởng bất tịnh, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng hết. 12. Cửu thứ đệ định. Cửu thứ đệ định là chín món thiền định mà thiền giả sẽ tuần tự theo thứ lớp tu luyện, từ sơ thiền đến tứ thiền rồi đến tứ định, và cuối cùng cộng thêm định diệt thọ tưởng là chín món tất cả. 13. Sư tử phấn tấn tam muội. Với pháp thiền này, hành giả bắt đầu tham thiền như pháp cửu thứ đệ định nói ở trên, nghĩa là bắt đầu từ sơ thiền đến thiền định thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi đi ngược trở lại từ thiền thứ 9 đến sơ thiền. Thiền giả tới lui trong thiền định một cách thông suốt, tự tại, đường hoàng, oai nghi, như dáng đi đứng tiến thoái của con sư tử, nên gọi là sư tử phấn tấn tam muội. Kết quả của lối thiền này, nếu được hoàn toàn siêu việt, thì thiền giả sẽ là Bồ Tát; nếu không hoàn toàn tự tại và chưa siêu việt, thì thành thanh văn. 14. 37. Pháp trợ đạo. Thiền giả cũng có thể lấy một pháp môn hay nhiều pháp môn trong số 37 pháp trợ đạo để tham thiền, tu luyện. 30 pháp trợ đạo đã có nói rõ trong Phật học phổ thông khóa 3. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc qua để quý độc giả nhớ lại thôi. Thứ nhất ngũ căn, thứ hai ngũ lực, thứ ba tứ chánh cần, thứ tư tứ như ý túc, thứ năm tứ niệm xứ, thứ sáu thất bồ đề phần, thứ bảy bát chánh đạo phần. Kết luận về nhị thừa thiền. Các pháp tu thiền của nhị thừa hay tiểu thừa nói trên, như quý độc giả đã thấy, nhiều không thể kể xiết. Tuy thế, hành giả muốn cho có kết quả, phải chọn lựa phương pháp nào thích hợp với trình độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào tu theo pháp môn nấy được. Sự lựa chọn này cũng cần được các bậc thầy hướng dẫn. Vì thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chân tu đi cầu pháp hết xứ này đến xứ nọ, không quản công lao khó nhọc, có nhiều khi hy sinh cả đến tánh mạng nữa. Cầu pháp nghĩa là tìm cầu minh sư chỉ dạy phương pháp tu hành. Như ngài Thiện Tài đi tham cầu 53 vị thiện tri thức, ngài Huyền Trang đi khắp nước Trung Hoa rồi sang Ấn Độ đi cầu pháp. Hành giả sau khi được vị minh sư nhận lời, còn phải theo hầu hạ một thời gian rất lâu để vị minh sư ấy quan sát căn cơ trình độ của học trò như thế nào, rồi mới truyền cho phương pháp tu. Có như thế, sự tu hành của hành giả mới có kết quả. Trái lại, nếu vị minh sư truyền làm pháp môn cho đệ tử, vì không quan sát, thăm dò căn cơ, trình độ một cách chu đáo, như ngài Xá Lợi Phất đem pháp sổ tích dạy người giữ nghĩa địa, hay pháp quán bất tịnh dạy người thở rèn tu, thì chỉ hoài công vô ích chứ không kết quả gì hết. Hành giả cũng nên nhớ một điều nữa, là trên bước đường tu hành trở nên bôn chôn, nóng nảy vô ích. Sự tu hành cũng như nghề trồng cây, không thể nóng nảy được. Người trồng cây hàng ngày lo vô phân tưới nước, làm đầy đủ bổn phận của mình rồi kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi đủ sức, đúng thời tiết, cây sẽ tự đơm bông trổ trái một cách tự nhiên. Người tu hành cũng vậy, cứ hàng ngày lo tu tập, tích trữ nhiều năm, đến khi công tròn quả mãn thì được minh tâm kiến tánh. Hãy nhớ rằng tu hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể mới một hai đời mà thành Phật được. Thank you.